xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Con đường Golgotha của Roy Hessen. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Simon và Bích Vân qua ca khúc Xin Thánh Linh Cảm Thúc Tôi.
Bên đường huyền náo ấy, tôi dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến với đớn đau ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối nhưng Ngài ban sức mới, khi bàn chân bước tới đứng tin cậy trông. Đêm nay tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giêsu khiến tôi ích lợi cho bao người kia.
Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội này đã qua rồi, chần chờ mãi cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, nghĩa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.
Nông trường hay sương mây, đô thành hay núi thẳm, tin lành loan khắp chốn, Chúa yêu tội nhân. Tôi truyền danh Giêsu, hy vọng cho mọi người, cứu ơn đến từ trời, bình an vui tươi.
Không nghề chi khốn khó, không sợ chi áp bức, vui mừng đem ánh sáng đến cho mọi nơi. Đêm nay tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giêsu khiến tôi ích lợi cho bao người kia.
Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội này đã qua rồi, chần chờ mãi cho Ngài cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, nghĩa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.
Chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình.
Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, mỉa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu, giao ra tình.
Chương 5 Bồ Câu và Chiên Con. Sống một cách chiến thắng và đem được nhiều linh hồn trở về cùng Chúa không phải là sản phẩm của con người tốt hay những cố gắng khó nhọc của chúng ta. Đó chỉ là trái của Đức Thánh Linh. Chúng ta không phải được kêu gọi để sản xuất ra trái đó, nhưng chỉ để sinh ra trái đó. Luôn luôn, đó là trái của Ngài, chứ không phải của chúng ta. Không gì quan trọng hơn là chúng ta phải luôn luôn được đầy rẫy Đức Thánh Linh, hoặc nói theo phép ẩn dụ là cây của Chúa phải luôn luôn chứa đầy nhựa sống của Ngài. Điều đó được mô tả với đầy rẫy hình ảnh trong Giăng chương thứ nhất đối với chúng ta như thế nào, và Đức Thánh Linh đã giáng trên Chúa Giêsu khi Ngài chịu phép báp têm như thế nào. Giăng Báp Tít khi thấy Chúa Giêsu đến cùng mình đã nói với Ngài: "Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi." Rồi khi Giăng làm phép báp têm cho Ngài, ông thấy các tầng trời mở ra và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu và đậu trên Ngài. Sự khiêm nhường của Đức Chúa Trời. Ở đây, chúng ta có một hình ảnh thật gợi cảm. Chim bồ câu ngự xuống trên Chiên Con và ngự trên Ngài. Chiên Con và bồ câu chắc chắn là những sinh vật khiêm nhường nhất trong số tạo vật mà Đức Chúa Trời dựng nên. Chiên Con bày tỏ sự nhu mì, vâng phục, và bồ câu bày tỏ sự hòa bình. Không có âm thanh nào làm cho con người cảm thấy an bình hơn là tiếng của chim bồ câu trong một ngày mùa hạ. Chắc chắn điều này bày tỏ cho chúng ta biết lòng của Đức Chúa Trời đầy rẫy sự khiêm nhường. Khi Đức Chúa Trời đời đời chọn lựa sẽ bày tỏ chính Ngài trong con Ngài. Ngài đã đặt tên cho con đó là Chiên Con. Và khi Thánh Linh cần phải giáng xuống trên thế gian thì Ngài bày tỏ ra dưới hình một con bồ câu. Thế thì không phải rõ ràng đó là lý do khiến chúng ta phải khiêm nhường để đi cùng Đức Chúa Trời. Không phải vì cớ Đức Chúa Trời quá lớn, mà vì chúng ta quá nhỏ, đến nỗi chỉ sự khiêm nhường mới thích hợp với những sinh vật như thế. Nhưng vì cớ Đức Chúa Trời quá khiêm nhường hay sao? Bài học chính của biến cố này là Thánh Linh của Đức Chúa Trời như chim bồ câu chỉ có thể đến và ngự trong Chúa Giêsu vì cớ Ngài là Chiên Con. Nếu Chúa Giêsu có tâm tính nào khác ngoài tâm tính của Chiên Con, khiêm nhường, vâng lời, đầu phục, bồ câu sẽ không bao giờ ngự trong Ngài. Chính bồ câu rất khiêm nhường, có thể sợ sệt trốn đi nếu lòng Chúa Giêsu không nhu mì và không chịu hạ thấp. Thế thì ở đây, chúng ta đã phác họa điều kiện để chính Thánh Linh đó có thể đến trên chúng ta và ngự trị trong chúng ta. Bồ câu chỉ ngự trong chúng ta khi chúng ta bằng lòng trở nên giống như Chiên Con. Khi bản ngã của chúng ta chưa tan vỡ, thì Ngài không thể nào ngự trên chúng ta được. Những điều bày tỏ về một bản ngã chưa được tan vỡ là sự chống đối trực tiếp với tính khiêm nhường của bồ câu. Hãy đọc lại Galati đoạn 5, nói về chín trái thánh linh: sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là những trái Bồ Câu muốn đổ đầy cho chúng ta. Tương phản với những điều đó là những công việc xấu xa của xác thịt. Danh từ trong Tân Ước dùng để chỉ bản ngã chưa được tan vỡ ở cùng một chương. Đó là sự tương phản giữa con chó sói hay gầm gừ và con bồ câu hiền lành. Tâm tính của chiên con. Thế thì Đức Thánh Linh chỉ đến trên chúng ta và ngự trên chúng ta khi chúng ta bằng lòng trở nên giống như chiên con ở mỗi điểm Ngài cáo trách chúng ta. Đó thật là một điều rõ ràng. Không có gì làm cho chúng ta suy nghĩ tìm tòi và khiêm nhường bằng nhìn chiên con trên đường đi đến Gô-tha vì cớ chúng ta. Và ở đó, những điểm mà chúng ta không chịu nhận lấy địa vị của một chiên con vì cớ Ngài sẽ được bày tỏ ra. Hãy nhìn Ngài như chiên con trong một lúc. Ngài là một chiên con đơn sơ. Chiên con là một sinh vật đơn sơ nhất trong các sinh vật của Đức Chúa Trời. Nó không có chương trình, kế hoạch nào để giúp chính mình. Nó sống một cách đơn sơ, không ai giúp đỡ. Chúa Giê-xu đã tự mình làm cho mình không ra gì hết vì cớ chúng ta và trở nên chiên con đơn sơ. Chính Ngài không có năng lực, không có khôn ngoan riêng, không có chương trình để giải thoát mình khỏi những khó khăn. Ngài hoàn toàn luôn luôn tùy thuộc vào Đức Chúa Cha. Con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy Cha làm. Nhưng chúng ta thật là phức tạp. Chúng ta có những chương trình giúp đỡ chúng ta để mình thoát khỏi những khó khăn. Chúng ta có nhiều cố gắng và trông cậy vào cố gắng đó để sống cuộc đời cơ đốc và để làm việc Chúa, làm như thể chúng ta là cái gì đó và có thể làm được điều gì. Vì thế, bồ câu buộc phải bay đi. Nó sẽ bay xa, ít ra cũng bay xa đến độ chúng ta nhận thức sự hiện diện của nó là một phước hạnh. Vì cớ chúng ta không bằng lòng trở nên những chiên con đơn sơ. Bằng lòng chịu hớt lông. Ngài còn là chiên con bị hất lông, bằng lòng dứt bỏ quyền lợi, danh vọng và mọi sự tự do của con người mà Ngài đáng nhận. Như một chiên con bị hất lông, Ngài không bao giờ chống trả. Một chiên con không bao giờ chống trả. Ngài bị rủa xả vì cớ chúng ta, Ngài không rủa xả lại. Khi Ngài chịu khổ, Ngài không hề hăm dọa. Ngài không bao giờ nói, các ngươi không thể đối đãi với ta như thế. Các ngươi không biết ta là con Đức Chúa Trời sao? Nhưng chúng ta, ô chúng ta, có nhiều lúc mình không chịu rứt bỏ những điều thuộc về quyền lợi của mình. Chúng ta không chịu mất những gì thuộc về riêng mình vì cớ Ngài. Chúng ta cũng nhấn mạnh rằng mình phải được đối xử với tất cả sự kính trọng xứng đáng với địa vị của mình. Chúng ta chống đối, chúng ta tranh đấu. Chim bồ câu đã bay khỏi chúng ta vì chúng ta không bằng lòng trở nên chiên con bị hớt lông và chúng ta mất bình an, cảm thấy cứng lòng, thiếu tình yêu thương. Ngài không trả lời gì hết. Hơn nữa, Ngài là chiên câm. Như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, Ngài chẳng từng mở miệng. Đứng trước những lời vu cáo, chúng ta đọc, Ngài chẳng từng mở miệng. Ngài không bao giờ tự vệ, cũng không bảo chữa cho chính mình. Nhưng chúng ta lại thường hay nói, chứ không yên lặng khi người khác nói không thật hay nói xấu chúng ta. Chúng ta lại lớn giọng để tự bảo vệ, tự biện hộ cho mình. Và trong giọng chúng ta đầy giận dữ. Chúng ta tự bảo chữa cho mình khi chúng ta phải thẳng thắn nhận lỗi lầm. Trong những lúc như vậy, bồ câu buộc phải bay đi. một câu sẽ cất khỏi lòng chúng ta bình an và phước hạnh, vì cớ chúng ta không muốn trở nên chiên câm. Không oán thù. Ngài cũng là chiên con không tỳ vết. Không những môi Ngài không thốt ra điều gì, nhưng trong lòng Ngài không có gì hết trừ tình yêu đối với những kẻ đã đưa Ngài đến thập tự giá. Không có căm tức, oán thù, đắng cay đối với họ. Ngay cả khi họ đặt đinh đóng vào tay Ngài, Ngài vẫn nói nhỏ nhẹ: ta tha cho các ngươi. Và Ngài cầu xin Đức Chúa Cha tha thứ cho họ. Ngài bằng lòng cam chịu điều đó trong khiêm nhường vì cớ chúng ta. Nhưng trong lòng chúng ta không bao giờ không có căm tức, cay đắng đối với người này hay với người khác về những điều không bằng lòng, những điều họ làm cho Chúa Giê-xu. Mỗi một phản ứng để lại một dấu vết trong lòng chúng ta, và bồ câu phải bay đi xa vì cớ chúng ta không bằng lòng mang lấy điều đó và tha thứ vì Chúa Giê-xu. Hỡi bồ câu, hãy trở về. Vậy thì đó là những hành động, những thái độ đã xua đuổi Đức Thánh Linh ra khỏi đời sống của chúng ta. Và liên quan đến những phước hạnh hiện tại thì chúng là tội lỗi. Tội lỗi là điều duy nhất ngăn trở sự phục hưng của Hội Thánh Ngài. Vấn đề vượt trên những vấn đề khác hiện nay của chúng ta là làm thế nào bồ câu trở về đời sống chúng ta với bình an và quyền năng của Ngài. Một lần nữa, câu trả lời cũng chỉ là chiên con của Đức Chúa Trời. Vì cớ Ngài không phải chỉ là một chiên con đơn sơ, một chiên con bị hớt lông, một chiên con yên lặng, một chiên con không tỳ vết, nhưng vượt trên những điều đó, Ngài cũng là chiên con thay thế nữa. Đối với người Do Thái, chiên con được dâng cho Đức Chúa Trời luôn luôn là chiên con thay thế. Sự nhu mì và vâng phục chỉ là tính chất ngẫu nhiên so với công việc chính. Công việc chính của chiên con là chịu giết vì cớ tội lỗi và huyết được rải ra trên bàn thờ để chuộc tội. Khi trở nên chiên con cho chúng ta, sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu cần thiết, vì chỉ nhờ đó mà Ngài trở nên đấng thay thế cho chúng ta trên thập tự giá, trở nên dê đực bị đuổi đi để mang tội lỗi của chúng ta trong thân thể trên cây gỗ. Nhờ đó, tội lỗi chúng ta được tha thứ, những vết nhơ của chúng ta được rửa sạch khi chúng ta ăn năn tội. Đối với Đức Chúa Trời, không có tương lai, không có quá khứ, tất cả chỉ là hiện tại, vô thời gian. Cho nên, sự đau khổ của Chúa Giê-xu vì cớ tội lỗi chúng ta chưa xưng ra là một đau khổ mà hiện tại Ngài cảm biết. Thật là một khải tượng đau buồn khi chúng ta nhận biết rằng những tội lỗi này bây giờ vẫn còn làm cho Ngài đau đớn. Nguyện ý tưởng nghiêm chỉnh này có thể đập vỡ tấm lòng kiêu hãnh của chúng ta trong sự ăn năn. Vì chỉ khi nào chúng ta cảm nhận những tội lỗi trong mình đang ở trong lòng Chúa Giê-xu thì chúng ta mới tan vỡ và bằng lòng ăn năn tội, từ bỏ chúng. Lúc đó, huyết của chiên con sẽ rửa sạch tội và bồ câu sẽ trở về, đem bình an và phước hạnh đến với tấm lòng chúng ta. Ngài là đấng tự hạ mình nằm trong máng cỏ và chịu treo trên cây gỗ ở Gô-gô-tha. Nhưng tôi quá kiêu ngạo, không muốn trở nên đầy tớ khiêm nhường của Ngài. Ngài là đấng vâng phục ý muốn Đức Chúa Cha và chọn lựa ở trong sự sáng. Nhưng tôi thích tranh đấu hơn là an nghỉ và tự mình cố công làm điều tốt lành. Hỡi Chúa, hãy đập vỡ con, rửa sạch con và làm cho con đầy tràn. Giữ con ở mãi trong Ngài, hầu mối thông công không bị gián đoạn và danh Cha được nên thánh trong con. một thánh đồ châu Phi, một hôm nói với hội chúng rằng khi ông trèo lên ngọn đồi để đi nhóm, ông nghe tiếng chân phía sau. Ông quay lại và thấy một người mang một gánh nặng trên vai đang đi lên đồi. Ông cảm thương cho người đó và nói chuyện với người đó. Rồi ông nhận thấy tay của người đó có vết sẹo và nhận biết đó là Chúa Giê-xu. Ông nói với Ngài: Thưa Chúa, có phải Ngài đang mang tội lỗi của thế gian lên đồi không? Chúa Giê-xu nói: Không, không phải tội lỗi của thế gian, chỉ là tội lỗi của con. Khi người châu Phi này kể lại khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho ông, lòng của mọi người và lòng của ông tan vỡ khi họ thấy tội lỗi của họ trên thập tự giá. Lòng của chúng ta cũng cần được tan vỡ. Lúc bấy giờ chúng ta mới bằng lòng xưng tội, xin lỗi, phục hòa và bồi hoàn tất cả. Đó là những điều đòi hỏi trong sự ăn năn tội thật lòng. Khi chúng ta bằng lòng hạ mình xuống như Chúa đã hạ mình, bồ câu sẽ trở về với chúng ta. Hỡi bồ câu thiên thượng, sứ giả nhân từ của sự yên nghỉ, hãy trở về. Ta ghét tội lỗi đã làm cho ngươi phiền não và đuổi ngươi ra khỏi lòng ta. Bồ câu ngự trị. Còn một lời cuối cùng, bồ câu là dấu hiệu của hòa bình. Điều này cho biết rằng huyết của Chúa Giê-xu đã rửa sạch tội lỗi chúng ta, và chúng ta bước đi với chiên con trong lòng khiêm nhường. Dấu hiệu về sự hiện diện và đầy dẫy của Thánh Linh là sự bình an. Thật, đây cũng là bài thử nghiệm của hành trình chúng ta suốt cả đường. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị hoặc làm trọng tài trong lòng anh em. Nếu có lúc nào bồ câu không còn ca hát trong lòng chúng ta nữa, nếu sự bình an của chúng ta bị phá đổ, ấy chỉ vì cớ tội lỗi mà thôi. Trong một việc nào đó, chúng ta đã tách khỏi sự khiêm nhường của chiên con. Chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta biết đó là điều gì, lập tức ăn năn điều đó và đem tội lỗi của chúng ta đến thập tự giá. Lúc đó, bồ câu sẽ trở về với địa vị chính đáng của Ngài trong lòng chúng ta, và sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ là sự bình an của chúng ta. Bằng cách này, chúng ta sẽ biết rằng sự hiện diện của Thánh Linh luôn luôn ở trong chúng ta. Ngài luôn luôn mở rộng đối với những người sa ngã qua sự cầu xin lập tức và liên tục về huyết quý báu của Chúa Giê-xu. Từ hôm nay, chúng ta không để bồ câu thiên thượng và sự bình an của Đức Chúa Trời ngự trị trong đời sống chúng ta, và để Ngài làm trọng tài suốt cuộc đời chúng ta sao? Nếu chúng ta làm như thế, chúng ta sẽ nhận thấy mình đang đi trên một con đường luôn nhạy bén với tội lỗi và thật khiêm nhường. Và cũng nhờ cách này, chúng ta sẽ trở nên giống như hình ảnh chiên con của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ biết rằng chỉ có một cuộc chiến thắng xứng đáng, đó là cuộc chinh phục chính bản ngã mình. Để bạn suy gẫm, trong Galati đoạn 5 câu 19, trái của bản chất tội lỗi được liệt kê, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thủ oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Như nếu tôi sống với sự bình an của Đức Chúa Trời cai trị trong lòng tôi, thì sẽ sinh ra bông trái của Thánh Linh, đó là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Những tội lỗi nào mô tả về chính tôi nhiều nhất, không những trong cách tôi hành động hay biểu hiện với những người khác, nhưng còn là những tư tưởng riêng tư nhất của tôi? Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Chúa Giê-xu là chiên con thay thế. Mỗi khi bất cứ trái nào của bản chất tội lỗi trồi ra trong đời sống tôi, thì Đức Chúa Trời sẵn sàng và có thể tha thứ cho tôi qua sự hy sinh của Chúa Giêsu. Lời ghi chú cá nhân.
Lời Chúa khuyên mời này con trở về, đừng luyến tiếc bao cuộc vui trần thế, vinh hoa trong đêm sẽ mau qua theo tháng ngày, tìm kiếm hư không trần gian ích gì. Ngài vẫn mong đợi chờ con quay về, dù tháng năm con lạc xa nhà Chúa. Ôi năm tháng ấy sẽ đem con xa mãi nhà cha, vì bước con đang chìm trong biển trần. Lời Chúa vẫn luôn gọi con trở về. Bao nhiêu lần rồi cha đang đứng bên lòng, giang tay mời gọi con quay gót nhận tin, trao cho Ngài mọi lo toan với ưu sầu. Mau dâng trọn tâm hồn, Ngài sẽ thứ tha và vui đón con. Hãy đến với cha quyền năng từ ai. Bao nhiêu nước mắt sẽ biến tan theo những niềm vui, vì chính tâm con giờ đây có Ngài. Ngài sẽ ở bên và chăm sóc con, lòng sẽ mãi luôn được cha yêu hoài.